Hồi thứ tư, bị bùa độc họ Cao phản chúa, rõ phép tà vua tống hết nghi. Dư Hồng truyền lệnh khiên 12 tướng tống để xếp hàng dưới thềm, rồi dùng máu chó, máu gà và giấy vàng vẽ bùa 12 con hình nhân niệm chú, dắt vào chiếc mũ cho 12 tướng đội lên đầu. Xong, Dư Hồng cầm gươm vỗ bàn một cái nặng lớn: mỗi người ba vía một hồn nhập xác, còn hai hồn bốn vía thu vào bùa ở mái tóc, không được cãi lệnh. Sau đó Dương Hồng lại cầm gươm chỉ vào các tướng mà bảo: phụng sắc hồi dương, cấp cấp như luật lệnh. 12 tướng lồm cồm ngồi dậy, bộ tịch như điên như dại, hai con mắt trợn tròn vo, đứng trơ trơ không nói gì hết. Các viên quan Nam Đường đều rợn óc, mồ hôi ướt áo, sợ tướng tống hại nhầm. Dư Hồng thấy vậy cười rồi nói: tướng đầu đường là Đồng Liêu, với các ông việc gì mà sợ? Vua Nam Đường nghe báo liền ra ngự xem thấy 12 tướng đang đứng hầu hạ hai hàng. Dư Hồng tàu: các tướng đã theo phù phép đầu hàng bệ hạ hết rồi, xin đừng sợ. Vua Nam Đường phán: tùy phép quân sư hay thật, song sợ họ không chịu đầu đường, thành ra rước vội về phá mồ, trọng rất là lo. Dư Hồng tàu: bệ hạ và bá quan còn nghi ngại, để tôi sai thử cho bệ hạ xem. Nói rồi niệm chú cầm gươm chỉ Cao Hoài Đức kêu lớn: Cao Hoài Đức, đến đây ta bảo. Cao Hoài Đức bước tới thưa: chẳng hay quân sư đòi tôi có việc chi sai bảo? Dư Hồng nói: ngươi lãnh 1000 quân sàng đánh Thọ Châu, không được cãi lệnh. Cao Hoài Đức phụng mạng đi liền. Vua Nam Đường xem thấy mới tin, các quan đều khen là phép lạ. Vua Nam Đường bảo: Cao Hoài Đức là tôi lương đóng của nhà Tống, nay nhờ bùa linh sai khiến thì lo chi cơ nghiệp không dựng lại được như xưa. Dư Hồng tự đắc nói: bệ hạ thật có phước mới giữ gìn được đất Kim Lăng. Thái Tổ tuy là vị chính vương mà vẫn không làm hại được nhà Đường. Bây giờ vua Thái Tổ đang bị vây và bị bắt hết 8 tướng, tuy chưa có biểu đầu nhưng trong lòng buồn bã không an. Sảy có quân vào báo, Cao Nguyên Soái dẫn quân Nam Đường về đứng ngoài thành khiêu chiến. Chúng tôi không rõ thiệt hơn nên chạy về đây thông báo. Thái Tổ nghe nói giận lắm, than: chúng bày là quân thấp thố, không nhìn kỹ lại về báo cáo láo. Nói rồi liền cùng với quân sư lên mặt thành xem xét, quả thấy Cao Hoài Đức ngồi trên ngựa múa gươm coi binh lính phá thành. Thái Tổ thấy việc lạ gọi lớn hỏi: bớ ngữ đế, trẫm cùng khanh tuy bề ngoài là tôi chúa, nhưng bên trong là nghĩa tay chân. 20 năm nay tình nhau một lòng một dạ, nay sao lại tham sống mà bỏ nghĩa xưa? Hãy nghe lời trẫm vào thành để bàn kế chiến chinh, cho vẹn đạo tôi thần, cho trọn nghĩa anh em. Tiếng kêu không làm cho Cao Hoài Đức chú ý, chỉ thấy Cao Hoài Đức trợn mắt múa thương, miệng hét liên hồi, làm cho vua Thái Tổ nổi giận nói: đồ thất phu tham sống sợ chết, lẽ đâu lại lãnh binh về phá đánh thành, không biết thẹn. Thái Tổ truyền lệnh quân bắn tên vãi xuống, miêu quân sư can: không nên bắn, tôi chắc là lòng Đông Bình Vương trung dũng có thừa, chắc lại bị phép thuật của yêu đạo nên sanh ra như vậy. Thái Tổ nghe nói suy nghĩ rồi phán: nếu quân sư không nói thì trẫm đã mắc mưu yêu đạo rồi. Cao Hoài Đức trung nghĩa thở nay, không lẽ nào lại phản chúa, cũng bởi có cớ gì đây? Thái Tổ vừa đi xuống lầu vừa khóc. Miêu quân sư nói: bệ hạ chớ nên phiền não, tuy các tướng đã bị bắt, song Nam Đường không dám làm hại đâu, chỉ sợ một điều là bị vây trong thành lâu ngày, lương thực mình bị cạn kiệt. Tối nay xin bệ hạ đặt bàn hương án, cầu Phật trời cứu độ, biết đâu có thần tiên đến đây giúp. Vua Thái Tổ khen phải, đoạn có quan coi lương vào tâu: lương còn dùng được 1 tháng nữa là hết. Ai thấy nghe nói đều kinh hãi. Vua Thái Tổ phán: như vậy thì khổ lắm, biết liệu làm sao đây? Miêu quần sư cũng hết kế.